con của ta là phần vinh vĩ đại, mọi công cuộc của ta yêu thương lòng thương xót. Linh hồn nào truyền loan lòng thương xót của ta sẽ được ta che chở suốt đời, như mẹ hiền che chở con thơ. Và đến giờ sau hết, ta đối xử với con như là vì thầm phán yêu thương.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giêsu để nghe người giảng. Thấy vậy, những người Pha-ri-siêu và các kinh sư bèn sầm xì với nhau. Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng. Đức Giêsu mới kể cho họ dụ ngôn này. Một người kia có hai con trai. Người con thứ nói với cha rằng: "Thưa cha, xin cho con phần tài sản con được hưởng." Và người cha đã chia của cải cho hai con. Ít ngày sau, người con thứ thu góp tất cả rồi chạy đi phương xa. Ở đó, anh ta sống phóng đãng, phung phí tài sản của mình. Khi anh ta đã ăn tiêu hết sạch, thì lại xảy ra trong vùng ấy một nạn đói khủng khiếp. Và anh ta bắt đầu lâm cảnh túng thiếu, nên phải đi ở đợ cho một người dân trong vùng. Người này sai anh ta ra đồng chăn heo. Anh ta ao ước lấy đậu muồng heo ăn mà nhét cho đầy bụng nhưng chẳng ai cho. Bấy giờ anh ta hồi tâm và tự nhủ: biết bao nhiêu người làm công cho cha ta được cơm dư gạo thừa mà ta ở đây lại chết đói. Thôi, ta đứng lên, đi về cùng cha và thưa với người: thưa cha, con thật đắc tội với trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Xin coi con như một đứa làm công cho cha vậy. Thế rồi anh ta đứng lên đi về cùng cha. Anh ta còn ở đằng xa thì người cha đã trông thấy. Ông chạnh lòng thương, chạy ra ôm cổ anh ta và hôn lấy hôn để. Bấy giờ người con nói rằng: thưa cha, con thật đắc tội với trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Nhưng người cha liền bảo các đầy tớ rằng: mau đem áo đẹp nhất ra đây mặc cho cậu, xỏ nhẫn vào ngón tay, xỏ dép vào chân cậu, rồi đi bắt con bê đã vỗ béo làm thịt để chúng ta mở tiệc ăn mừng. Vì con ta đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy. Và họ bắt đầu ăn mừng. Lúc ấy người con cả của ông đang ở ngoài đồng. Khi anh ta về gần đến nhà, nghe thấy tiếng đàn ca nhảy múa, liền gọi một người đầy tớ ra mà hỏi xem có chuyện gì. Người ấy trả lời: em cậu đã về và cha cậu đã làm thịt con bê béo, vì gặp lại cậu ấy mạnh khỏe. Người anh cả liền nổi giận và không chịu vào nhà, nhưng cha cậu ra năn nỉ. Cậu trả lời cha: cha coi, đã bao nhiêu năm trời con hầu hạ cha mà chẳng khi nào trái lệnh. Thế mà chưa bao giờ cha cho con lấy một con dê con để con ăn mừng với bạn bè. Còn thằng con của cha đó, sau khi đã nuốt hết của cải của cha với bọn điếm, nay trở về thì cha lại giết bê béo ăn mừng. Nhưng người cha nói với anh ta: con à, lúc nào con cũng ở với cha, tất cả những gì của cha đều là của con. Nhưng chúng ta phải ăn mừng, phải vui vẻ, vì em con đây đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay lại tìm thấy. Đó là lời Chúa. Anh chị em có thuộc bài hát Con Nay Trở Về không?
Dạ, thuộc ạ.
Con nay trở về.
Trở về cùng Chúa, Chúa ơi. Con nay trở về. Lòng nào sống mỗi hôm nay.
Muốn khóc cho một niềm tin đã chót bao phen ngả nghiêng, bước chân hoang đàng
nay bên yêu thương tình đã tình. Ngài là Thiên Chúa rất nhân hậu và hay tha thứ.
Ngài dựng nên con không khi nào bằng con thoái hư.
Vì là bụi đất con phải vương tục lụy yêu đuối, dẫn con trên đường lành tùy chung ơn nghĩa muôn đời.
Khi mà hát bài đó, anh chị em có cảm nhận được cái ý nghĩa của bài hát, hay là cảm nhận được đó chính là tâm trạng của mỗi một người chúng ta, có không? Có không? Có cảm nhận được rằng là con đang hát bài đó, con nay trở về cùng Chúa. Tại sao phải trở về? Khi nào thì trở về? Hả? Khi nào thì mình gọi là trở về? Tại sao phải trở về? Lúc nãy tôi đến đây, tôi tìm không ra đường, tôi hỏi thăm người này chỉ người này chỗ nọ, người này chỉ chỗ kia. Tôi đi một quãng thật xa rồi, bảo cha ơi không đúng đường rồi, bây giờ cha phải quay trở về, cha phải quay trở lại. Đấy thưa anh chị em, nếu mà tôi cứ tiếp tục đi, tôi có đến đây được không? Có đến được không? Trả lời, nếu mà cứ tiếp tục đi, có đến đây được không?
Không.
Vậy thì tôi phải trở về, tôi phải quay trở lại, tôi phải trở về. Vì nếu mà cứ tiếp tục đi thì tôi không thể đến đây được với anh chị em. Tôi không thể hiện diện ở với anh chị em được. Nếu mà tôi cứ không chịu nghe người hướng dẫn, mà tôi cứ theo ý của tôi, tôi nói rằng là tôi biết đường rồi, hoặc là tôi ngoan cố biết rằng mình đi lạc đường mà cứ vậy mà đi, thì tôi có tìm được đường về không? Có không? Không tìm được đường về. Vậy thì muốn tìm được đường về thì tôi phải quay trở về. Có nghĩa là tôi đi đâu? Đi đậu phộng. Biết đi đậu phộng là đi đâu không? Lạc, vì Bắc gọi là lạc. Bắc gọi là đã lạc, đậu lạc, phải không? Còn Nam gọi là đậu phộng. Cho nên bảo là đi lạc, mình bảo đi đậu phộng. Ủa sao đi đậu phộng là đi đậu gì? Là đi đậu lạc, đậu lạc là sao? Là đi lạc. Bây giờ mình đi lạc rồi, bây giờ muốn mà tìm ra cái đường thì bắt buộc là mình phải quay trở về. Con nay trở về. Buộc thôi. Còn nếu mà mình cứ ngoan cố mà mình cứ theo ý của mình cho rằng là tôi biết đường rồi, mình cho rằng là tôi không cần ai chỉ huy, ai không cần ai dẫn lối nữa, thì thưa anh chị em, mình chắc chắn là mình sẽ không tìm ra đường. Mà bây giờ muốn tìm ra đường tôi phải mày mò. Ví dụ chị ơi, chị vui lòng chị đứng dậy cho tôi hỏi thăm coi đường nó đi đến đâu rồi. Rồi chị vui lòng chị ngồi xuống. Rồi cô ơi, cô vui lòng cô đứng dậy, cô làm ơn cô chỉ đường cho tôi, đường này là đường đúng. À, ta thấy bắt đầu có một con đường, thấy không? À, bắt đầu có một con đường. Vì vậy mà mình phải chấp nhận là phải mày mò để tìm ra cái con đường, đúng không? Phải có người hướng dẫn mình. Mà người hướng dẫn mình mà mình không làm theo lời người hướng dẫn thì mình không bao giờ mình tìm ra được con đường. Mà nếu người ta hướng dẫn mình rồi mà mình không chịu làm theo cũng không bao giờ tìm ra con đường. Mà nếu, cái này quan trọng, để ý, nếu cái người hướng dẫn mình ấy mà người ta lại chỉ đường bậy, có đó chết. Anh chị em thấy không? Để ý không? Rồi có khi mình hỏi đường, bà ơi biết đường đi về Xuân An không? Xuân An phải không? Bây giờ anh đi ra thác Giang Điền, đến thác Giang Điền thấy có khu du lịch Giang Điền, rồi sao nữa? Thấy hay quá tôi ghé vô tôi chơi. thì có bao giờ tìm ra số nạn không? Có bao giờ tìm ra số nạn không? Không. Tại vì trên cái con đường mình trở về đó, nhiều khi mình thấy có hoa thơm, có cỏ lạ, có móng xanh, có móng đỏ, có đèn mờ, có quán nhậu, có khu du lịch. Mình ghé vô và mình thấy vui quá, hay quá, đẹp quá, không quay trở về nữa. Lúc đi ra choáng váng, không biết đâu là đường, không biết đâu là bờ, là thua. Cho nên thưa anh chị em, mình muốn quay trở về thì có hai điều kiện. Điều kiện thứ nhất là chúng ta phải có người hướng dẫn. Thứ nhất là cần phải có người hướng dẫn. Cái thứ hai là khi có người hướng dẫn rồi thì cái người hướng dẫn đó phải là người hướng dẫn đúng đường. Nếu mà người hướng dẫn không đúng đường, thưa anh chị em, thì chúng ta cũng không thể. Người hướng dẫn mà không đúng đường thì chúng ta cũng không có thể tìm ra đường được. Mà người hướng dẫn đúng đường mà ta lại không chịu nghe theo, ta cũng không thể nào quay trở về được. Vậy thì mùa chay là mùa mà mời gọi chúng ta hãy quay trở về. Hãy quay trở về. Quay trở về đâu thưa anh chị em? Bắt đầu con đường nó rộng chưa? Rộng rồi. Thế phải vất vả lắm. Phải vất vả lắm. Phải đi tìm. Tìm cách. Người ta hướng dẫn rồi. Mà bây giờ mình không cố gắng mình đi tìm thì mình không tìm ra con đường. Và cái người hướng dẫn ấy là những người hướng dẫn đúng đường. Vậy thì muốn quay trở về mùa chay mà mình muốn quay trở về phải nghe lời hướng dẫn. Vậy lời hướng dẫn ấy là ở đâu? Lời hướng dẫn ấy là lấy ở đâu thưa anh chị em? Ở đâu? Lời Chúa. Đúng rồi, lời hướng dẫn ấy là trong lời Chúa. Đừng có nghe người này, đừng có nghe người nọ, đừng có nghe người kia. Bây giờ tôi thấy nhiều người đi lạc đường lắm mà, nhiều người rối đạo lắm mà, vì cứ nghe những cái gọi là sứ điệp từ trời, rồi nghe sứ điệp từ chỗ nọ, từ chỗ kia. Bà này, cô này được Đức Mẹ hiện ra đấy, cô mới có sứ điệp đấy, là chạy ùn 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 lại. Sứ điệp gì nói nghe? Ôi, ông này, ông ngồi liệt liệt phải chứ mà, Đức Mẹ hiện ra với ông ấy đâu, ngày nào Đức Mẹ cũng nói với ông ấy, sứ điệp gì nói nghe? Đó, thấy chưa? Ta thấy không? Đó, rõ ràng ngày hôm nay là mình dễ bị lạc đường, dễ lầm đường lạc lối, vì có nhiều tiên tri giả xuất hiện rồi cứ nói là gì đó sắp tới ngày tận thế, sắp tới ngày phán xét. Có một tôi đi thăm một gia đình và vợ buồn quá, bảo sao vậy buồn vậy, và Tết nhất sau có mình ngồi chơi ngồi nhà vậy, bảo hơi cha, chồng con nó bỏ đi 3 ngày nay rồi, bảo nó đi đâu rồi con không biết nữa, nó bảo là sắp đến ngày tận thế rồi, thôi nó phải đi chuẩn bị linh hồn và xác. Thế là bỏ đi rồi, bảo tại sao như vậy, bảo chồng con hồi xưa cũng đạo đức tốt lành lắm, nhưng mà rồi á thì anh ta là đi nghe theo suốt ngày, mở tivi ra rồi mở máy vi tính ra rồi nghe theo những lời này, nghe theo những lời kia. Này, mở vi tính ra, hết sứ điệp này, hết sứ điệp nọ, hết sứ điệp kia, cứ vậy rồi thì mê mẩn và không còn thấy đâu là sự thật nữa. Nguy hiểm lắm thưa anh chị em. Bây giờ nếu mình không để ý, nhất là các bạn trẻ đó, bạn biết mở net không? Một ngày bạn lướt web bao nhiêu lần? Hả? Nhiều lắm, mà thấy không? Mà lướt web mà thấy trang này, trang nọ, trang này nói về cái này, trang nào cũng đạo 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 hết. Thế ông, giờ Chúa đến, rồi giờ phán xét, rồi trang giờ cánh chung, rồi trang của mẹ, trang của Chúa, đủ thứ trang hết. Để mình biết đâu là trang nào thật, trang nào giả, biết họ nói cái nào đúng, cái nào sai. Cho nên nếu mà mình không có tỉnh thức á, thì có cái nguy cơ của mình là gì? Là mình sẽ lầm đường và lạc lối, giống như là đứa con hoang đảng ở trong bài tin mừng mà anh chị em vừa mới nghe. Nó nghe ai? Nó không nghe lời cha nó, không nghe lời hướng dẫn của giáo hội, cứ đi mày mò đi tìm những trang web. Thì anh ông chồng đó bảo, cứ suốt ngày đi lần hạt số sáng lắm, đạo đức số sáng lắm, nhưng mà cái đạo đức, cái số sáng đó nó không được sự hướng dẫn, nó nguy hiểm lắm thưa anh chị em. Chả thà nó không biết còn đỡ hơn là nó biết mà biết sai. Ê, ông có biết lái xe không? Biết không? Biết lái xe hai bánh. Chị có biết lái xe không? Cũng xe hai bánh. Ê, vậy mà tí tôi về ông, tôi có cái xe bốn bánh ông chở tôi về được không? Dạ thưa cha được ạ. Thế mới chết đi. Đó mới là chết. Thà ông không biết, ông nói là ông không biết. Mà ông không biết mà ông lại tưởng là ông ấy biết thì xe hai bánh con còn lái được, huống hồ là bốn bánh. Ừ lại vâng. Vậy mà còn vâng ý. Bởi vì có người bảo là xe hai bánh nó khó hơn vì nó còn đổ còn té. Còn bốn bánh là chắc lắm rồi, không có té được. Cho nên là lái xe bốn bánh là cứ việc ngồi lên rồi sang số mở rồi lái vèo 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 thôi. Đâu có đổ, đâu có té đâu. Không đổ không té đúng, nhưng mà chỉ có tông người ta thôi. Mình không biết lái. Cho nên thà mình không biết thì mình nói là không biết. Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe. Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe. Dựa cột, dựa vừa nó đổ. Thì em thấy là có những người mà không biết mà lại cứ cho rằng mình biết, đó mới chết. Và chính vì không được người soi sáng hướng dẫn, không được những người chính thức trong giáo hội hướng dẫn dạy dỗ, mà cứ đi nghe những người này người nọ người kia, giống như là cái thằng con hoang đàng, nó nghe bạn bè nó rủ rê, thôi mày ơi, mày cứ ở với ông bố mày thì biết đời nào mới khôn. Thế không ạ? Cứ nghe bảo là đi cho biết đó biết đây, ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn, đi đi, rồi bảo bố bao nhiêu tiền chia ra đi, chứ để thằng anh nó chiếm hết đấy, nó thừa kế rồi bố không làm thừa kế mà bố chết là thằng anh nó chiếm hết. Cho nên thằng em mới đòi bố chia gia tài ra, chia gia tài ra và nó xách tiền của nó đi. Ngày hôm nay cũng nhiều người như vậy ta ở trong giáo hội, nhưng mà vì mình không chịu nghe lời hướng dẫn chính thức của giáo hội, không chịu nghe lời những người mà có trách nhiệm hướng dẫn dạy dỗ mình, mà mình cứ đi tìm ở trên mạng, rồi mình cứ nghe người này người nọ người kia, có khi họ nói rất hay, trong 100 cái hay đó chỉ cần một cái sai thôi là chết rồi. Anh chị em thấy không, có những người mở Kinh Thánh ra họ nói rất hay, có đúng không? Chia sẻ lời Chúa rất hay, hợp lý lắm, nhưng mà chỉ cần họ nói một cái điểm nào đó lệch về giáo lý mà mình không để ý là mình chết liền. Họ nói rất là hay, họ trích lời Chúa ra cũng rất là hay, ngày Chúa đến rồi sắp đến ngày thế này, sắp đến ngày thế nọ, sắp đến ngày thế kia. Thế là cái ông chồng đó bỏ bà vợ đi, xách theo cái xe và máy vi tính, rồi đi bảo anh đi chuẩn bị cho ngày Chúa đến, bỏ đi mất tiêu, tới giờ chưa thấy về. Đang làm ăn tốt lành như vậy, cũng đạo đức sốt sáng như vậy. Chứ thưa anh chị em, cái đạo đức xuất sáng của mình là tốt, nhưng mà cái đạo đức xuất sáng ấy phải được hướng dẫn. Nếu mà không thì cái đạo đức, cái xuất sáng của mình ấy, ta gọi là nhiệt tình cộng với ngu dốt trở thành nhiệt tình cộng ngu dốt thành phá hoại mà bé vậy. Nhiệt tình cộng ngu dốt thành đó, nó đó, thấy không? Nó đó, nó cứ hét to lên, nó hăng hái, nó nhiệt tình lắm mà nó ngu dốt, nó không biết gì cả, thành phá hoại. Thì trong giáo hội cũng có nhiều người rất là nhiệt tình, rất là sốt sáng, nhưng mà lại thiếu sự học hỏi, thiếu sự hiểu biết, hay là đúng hơn là không được hướng dẫn, không được học hỏi, và không được những người đúng đắn, không được những người thực sự là chính thống, không được những người có trách nhiệm trong giáo hội hướng dẫn, cho nên họ đã lầm đường lạc lối. Lầm đường lạc lối như cái thằng con trai út vậy đó, để mà ra đi không cần biết ở nhà cha mình như thế nào, không cần biết ở trong giáo hội ra sao, họ đã tách lìa khỏi giáo hội và họ ra đi. Họ nghĩ rằng họ hiểu biết như vậy là họ ngon, họ nghĩ rằng họ hiểu biết như vậy thì họ có khả năng như vậy, họ đạo đức như vậy, họ tách lìa khỏi giáo hội, lìa khỏi vòng tay yêu thương của mẹ giáo hội, và họ ra đi lập nghiệp phương xa. Có nhiều giáo phái, có nhiều bè rối đã trở thành ly khai là vì như vậy, thưa anh chị em, đúng không ạ? Ngày hôm nay nhiều lắm, nếu mà các bạn không cẩn thận, ngày bạn lướt bao nhiêu web là bạn chết đi. Bạn phải được hướng dẫn. Và có một cái điểm nữa anh chị em cũng để ý, là những người có trách nhiệm hướng dẫn trong giáo hội cũng phải hướng dẫn cho nó đúng. Người ta không được hướng dẫn, người ta tội một. Mình có trách nhiệm hướng dẫn mà mình hướng dẫn sai, mình tội gấp bao nhiêu lần? 10 lần. 10 lần. Không phải là mình có trách nhiệm nói rồi thì mình muốn nói gì thì nói. Nói phải nói cho đúng, nó phải nói theo hướng dẫn của giáo hội, nó phải nói theo đúng giáo lý, nó phải nói theo đúng thánh kinh, phải trung thành với hướng dẫn của giáo hội, với giáo lý tinh tuyền. Đừng có nói theo ý riêng của mình, đừng có tạo phẹt làm cho bao nhiêu người bị lầm đường lạc lối. Rõ không?
Rõ.
Có lên rõ không?
Rõ.
Chưa rõ, rõ không?
Rõ.
Nghe cho rõ. Nhất là mấy đứa bé này, nó càng bé bao nhiêu nó càng cần phải được học hỏi giáo lý cho nó tinh tuyển bấy nhiêu. Và những người hướng dẫn là người làm cha làm mẹ phải hướng dẫn các con của mình, các anh chị giáo lý viên phải hướng dẫn các em học sinh của mình, rồi những người mục tử phải hướng dẫn những con chiên của mình. Nhưng mà mình hướng dẫn làm sao để cho họ đi đúng đường đúng hướng, chứ không thôi nó đi lạc. Và một khi ta được nghe hướng dẫn đúng rồi thì chịu khó mà theo, khó chịu lắm. Nãy giờ mà tôi đi mà cứ người này hướng dẫn, tôi cứ phải đi theo cái sự hướng dẫn của họ. Tôi bảo tại sao mà đi vào trong cái chỗ rừng này, tại sao mà đi vào cái chỗ hoang sơ này, tại sao đường cao tốc không hướng dẫn tôi đi vào cái đường cao tốc, mà cha đi đường cao tốc thì cha lạc đường chứ sao. Đường cao tốc ngon quá mà sao lại không đi, nhanh quá mày không đi, mà sao đi vào cái chỗ này tối tăm mù mịt thế này, nãy giờ mũi cắn rồi, nãy giờ nó càng khó bao nhiêu, càng khó bao nhiêu, mình càng cố gắng bao nhiêu thì mình mới tìm ra được con đường bấy nhiêu, rõ hơn bấy nhiêu. Còn mình đi vào cái con đường dễ dãi, con đường mà Jesus nói, con đường vào nước trời là con đường rộng hay con đường hẹp? Hẹp hay rộng? Cao tốc hay là hạ tốc? Đi vào con đường cao tốc, đi vào con đường mà cứ bon bon mình đi á, nó nguy hiểm vô cùng, thưa anh chị em. Nó sẽ làm cho mình lầm đường lạc lối hết. Vậy thì cái đứa con hoang đảng nó lầm đường lạc lối là như vậy. Và ta nghe lời Chúa nói với chúng ta ngày hôm nay thế nào, thưa anh chị em? Chúng ta nghe lại. Thánh Phaolô nói rằng là: thưa anh em, phàm ai ở trong Đức Kitô đều là thụ tạo mới. Ai ở trong Đức Kitô đều là thụ tạo mới. Cái cũ đã qua và cái mới đã có đây rồi. Cái cũ đã qua và cái mới đã có đây rồi. Ai ở trong Đức Kitô là thụ tạo mới, là đứa con đã được cứu, là đứa con đã thấy đường, là đứa con không còn lầm đường lạc lối nữa. Cho nên muốn được cứu, muốn không con bị đi lạc, muốn đi đúng đường thì phải ở trong Đức Kitô. Mà ở trong Đức Kitô tức là ở trong giáo hội, vì giáo hội này là được Chúa Giêsu lập nên. Cho nên ở trong giáo hội là ở trong Đức Kitô, và khi ở trong Đức Kitô là mình là một thụ tạo cũ hay mới? Mới. Cái cũ đã qua rồi. Cái cũ đã qua rồi. Cái cũ là gì kể nghe? Quá khứ tội lỗi của mình. Cái cũ là cái gì? Nói dối là cũ hay mới? Trả lời, nói dối là cũ hay mới? Nói xạo là mới hay cũ? Nói hành là mới hay cũ? To lên, ghen tức là mới hay cũ? Giận hờn là mới hay cũ? Ghen tị là cũ hay mới? Đánh nhau là cũ hay mới? Tức giận là mới hay cũ? Cái cũ đã qua rồi. Bây giờ mình như đứa con mình quay trở về. Đứa con mà quay trở về thì người cha nói sao? Lấy áo mới mà mặc cho cậu hay lấy áo cũ mà mặc cho cậu? Lấy giày mới xỏ vào chân cậu hay lấy cái giày rách há mõm xỏ vào cho cậu? Lấy có gì mới nữa? Lấy nhẫn mới hay là nhẫn cỏ, nhẫn mới hay nhẫn cũ, nhẫn cỏ xỏ cho cậu? Nhẫn mới. Còn gì mới nữa? À, bắt con bê béo hay là con bê gầy? À, rồi lấy gì nữa mới? À, dầu mới. Lấy cái dầu mới hay lấy cái dầu ở trong gác bếp mà xếp cho cậu? Cái gì nữa? Thắt lưng mới hay thắt lưng cũ? Cái gì cũng
mới.
Yêu thương là cũ hay mới?
Mới.
Tha thứ là cũ hay mới?
Mới.
Vui tươi là mới hay cũ?
Mới.
Tươi cười là cũ hay mới?
Mới.
Quay sang cười đi. À, đó, vậy đó. Cười thoải mái, cười tươi, cười vui. Những cái đó là những cái mới. Thì hãy mặc lấy những cái mới ấy. Trong Đức Giêsu Kitô ta là thụ tạo mới rồi. Vậy thì những cái gì cũ kỹ bỏ nó đi. Mùa chay là mình mùa quay trở về. Mình đã đi lạc rồi. Cái con đường đi lạc đó là cái con đường cũ kỹ, là cái con đường xấu xa, là cái con đường không ra cái gì. Thôi bỏ nó đi. Bỏ nó đi mà quay trở về. Quay trở về. Giống như là ông chồng, lỡ mà đi theo một cái bóng hồng nào đó, nếu mà đi theo một cái người thứ ba nào đó, thì mùa chay này hãy quay trở về với Chúa. Mà quay trở về với Chúa là quay trở về với ai? Quay trở về với Chúa là quay trở về với ai? Nói to lên.
Với vợ con mình.
Với vợ con mình. Có đúng không? Quay trở về với Chúa là quay trở về vợ con mình. Lỡ mình đi theo một cái bóng hồng nào đó, đi theo một cái người thứ ba nào đó, đi theo một cái em nào đó mà nó còn có biết được mà con cười. Thì mình hãy quay trở về với gia đình của mình, quay trở về với vợ con của mình. Ta về, ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn. Ta về, ta ăn cơm ta, dù gì đó khô dù nhão, cơm nhà vẫn hơn. Cơm nhà vẫn hơn là phở. Mặc dù phở thì hấp dẫn đấy. Có đến phở bao giờ chưa? Ăn rồi. Sáng nào không ăn? Ngon không? Lại ngon nữa. Phở với cơm mới nào ngon? Có nhiều người, nhất là mấy bé này thì nó không hiểu. Hay là những người không hiểu tiếng lóng. Phở là gì? Gì? Phở là dài, là cơm là ngắn. Nghĩa là sao? Mẹ phở dài, cơm ngắn là sao? Bảo thư gia có phải là phở dài tức là cái sợi của phở nó dài, thì cơm ngắn là hạt cơm nó ngắn, có phải vậy không?
Dạ, dạ.
Hả? Mình nghĩ là gì? Phở dài cơm ngắn là gì con? Là gì? Cái gì? Nói nghe nó mà. Cái gì?
Phở dài là mấy cô chân dài.
Còn phở ngắn?
Là mấy cô vợ chân ngắn. Cơm ngắn là mấy cô vợ chân ngắn.
À, xong rồi ta hóa tay thưa anh chị em. Thôi thì quay trở về đi, quay trở về với gia đình của mình, với mái ấm của mình. Dù gì đi nữa thì cái mái ấm của mình vẫn là nơi mà mình phải quay trở về, là nơi mà người cha nhân từ đang giang vòng tay đón chờ, là nơi mà vợ con mình đang giang vòng tay đón chờ, là nơi mà cha mẹ mình cũng đang giang vòng tay đón chờ những đứa con trong gia đình nó đi hoang. Nó lao vào trong xì ke, nó lao vào trong cờ bạc, nó lao vào trong rượu chè, nó lao vào trong hút sách, nó lao vào trong mê game, nó bỏ hết mọi sự mà nó đi theo những cái đam mê của nó. Những cái đam mê ấy là thú vui của xác thịt, là những đứa con thứ đó, con hoang đảng nó đã đi, mà bây giờ thì cha vẫn ngày đêm ngóng quay trở về. Vậy thì mùa chay này các bạn ơi, những người bạn thân thương ơi, những người con mà đã lỡ đi hoang, đã lỡ đi lạc ơi, quay trở về đi, bỏ đi những cái cũ, những cái xì ke ma túy, những cái hút sách, những cái cờ bạc, những cái rượu chè, những cái nói hành nói tỏi ghen, tức là những cái xưa cũ rồi, bỏ đi, đừng đi vào cái con đường xưa lối cũ ấy, mà đi vào cái con đường mới mang tên là con đường Giê-xu, con đường của lòng thương xót. Thiên Chúa là người cha vẫn đang ngày đêm ngóng chờ những đứa con nó quay trở về. Những đứa con mà lỡ đi hoang, đi xa rồi đó, đừng thất vọng, đừng ngã lòng trông cậy. Thường thì ta thấy mình đã lỡ rồi, tay lỡ nhúng chạm rồi, bảo là phóng lao thì phải theo lao. Thôi, phóng lao rồi lao đi đâu, kệ nó, đừng đi theo nó làm cái gì. Tại sao phóng lao thì cứ phải theo lao là sao? Ta cứ lấy lý do như vậy. Thôi chà, phóng lao thì phải theo lao. Lỡ phóng lao rồi, phóng lao thì cái lao nó đi kệ đó, còn mình có phải theo nó không? Không, những cái đam mê đó mà đi theo nó làm cái gì? Những cái chân dài đó mà đi theo nó làm cái gì? Những cái tô phở dài đó là đi theo nó làm cái gì? Những cái nó hành nói tỏi mà đi theo nó làm gì mà gọi là phải phóng lao? Ai mà chẳng có một lần lỡ phóng lao. Nhưng mà lỡ phóng lao rồi thì hãy buông đi, hãy buông bỏ nó đi, đừng có đi theo nó làm cái gì nữa, không có theo lao làm gì nữa mà đi theo. 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 Có theo lao nữa không? Không. Ồ, vậy đó con. Cho một tràng pháo tay đi, thưa anh chị em. Trong mùa chay là mình quay trở về như vậy và không ngã lòng, không thất vọng. Chúa nói rằng là những người tội lỗi nhất là những người được ưu tiên đến với lòng thương xót của Chúa. Mà cho dù tội lỗi của ta có ngập đầu đi nữa, tội lỗi của ta có khốn cùng thế nào đi chăng nữa, thì lòng thương xót của Chúa cũng lớn hơn tất cả tội lỗi của nhân loại này cộng lại cơ mà. Mà ma quỷ nó sẽ cám dỗ ta, thôi hết đường rồi, thôi đã lỡ phóng lao rồi thì theo lao, thôi tay đã lỡ nhúng chạm rồi thì không có tẩy rửa được đâu. Tay lỡ nhúng chạm phải có thứ khác rửa chứ, thứ nào rửa biết không? Lòng thương xót của Chúa, Chúa rửa bằng cái gì? Máu và nước từ trái tim Chúa. Rồi chị đứng lên, chị có thể chia sẻ cho mọi người. Cho một tràng pháo tay cho người chị em này đi, thưa anh chị em. Rồi chị kể cho mọi người, chia sẻ coi là chị đã cảm nhận được ơn của Chúa như thế nào, và người thân của chị, những người con đã được ơn quay trở về với Chúa ra sao, chia sẻ cho mọi người.
Vâng, dạ.
Chị tên là gì?
Dạ, con Maria Đặng Thị Bích Hồng, con 45 tuổi, dạ, con thuộc giáo xứ Xuân An. Dạ, con tình cờ hôm đấy con đi mua đồ ăn xong, con hơi run quá trời, con run quá. Cái con đi ra nhà chị Xuân An con mua đồ thì con thấy chị bật cái máy á, thì con nghe con bảo chị sao máy cha này giỏi giảng hay quá. Xong chị mới nói chị mua cái máy này về đi cho chồng nghe hay lắm. Thì con cũng chưa mua được, con nghe thì nhiều lắm, nhưng mà chắc con biết cái máy đó là cuối cùng quá. Tại vì cái nhà con á, thì đứa cháu thì cũng đã được ơn rồi, tại vì cũng đi cầu nguyện mà cũng hiếm muộn, mà cầu được một tháng thì tháng sau là cũng đã có thai. Thì con thấy vậy, cái con đi con mới bảo chứ cái máy của cha Long này dạng hay lắm, mà được ơn con xuống cây xăng á, con nói là đứa cháu như vậy. Thì tình cờ con gặp em Ánh, thế là Ánh với kêu chứ ủa chị có nghe hả, bảo có. Xong bảo chứ nhà Ánh có bán máy, thế con với hỏi con mua thì con vô đây con mua. Mua thì con về con nghe, thì mới đầu con bảo chứ thôi mua cái máy này chỉ về để mình con nghe thôi, chồng không nghe thì thôi. Tại vì con thấy chồng con là con lấy 27 năm mà không biết đi lễ được 5 lần không. Dạ, mà xưng tội thì con nghĩ chắc không biết xưng được một lần nữa, 27 năm mà không biết được xưng một lần, nên con cũng chẳng thấy đi lễ. Dạ, rồi con kể bản thân con trước. Dạ, con nghe cái máy đó thì tự nhiên cái con người con biến đổi. Tại vì lúc trước á, thì con chưa có nghe máy thì con đi lễ, là con chỉ giữ đạo thôi, chứ con nghĩ đi lễ là bắt buộc thôi, chứ con không có si niệm về Chúa. Khi con vô nhà thờ thì nhiều khi chỉ được 5 phút thôi, là con nghĩ là mai mặc quần áo này rồi cái kia, cái tội lỗi đầy đầu, cứ nghĩ suy nghĩ tức người này rồi giận người kia. Thì con cũng biết cầu, biết kêu Chúa là Chúa ơi cứu con. Nhưng mà rồi cũng con cảm thấy là xa Chúa lắm, con không có được suy niệm, mà con đi lễ cái kiểu bắt buộc. Từ lúc mà con nghe cái máy của cha thì con cảm nghiệm được rất là nhiều. Con tự nhiên con sốt sắng mà sáng ra mà con siêng đi lễ, con ham lắm, con thích lắm. Mà nếu mà ngày nào mà con không đi lễ được là con buồn lắm. Cho nên mà chắc trong giáo xứ cũng đột ngột thấy con đi lễ sáng, tại vì không bao giờ con đi lễ sáng hàng ngày hết. Thì mấy tuần sau mấy chị mới bảo chứ sao hôm nay lại đi lễ, bảo vâng hôm nay Juda đi lễ, con nói vậy. Nhưng mà trong lòng con thấy là đúng là Chúa ban hồng ân cho con. Con thấy là con đi lễ rất là sốt sắng, mà con suy niệm về Chúa lắm, mà con chăm chú lắm. Chăm chú từ lời giảng, còn lúc trước thì đi lễ thì con chỉ có ngồi ở cuối thôi. Con chẳng lên được cái bàn thứ hai ở kế đuôi nữa. Con cứ ngồi sau mà cũng đi lễ giống như là đi cho có lệ chứ đắc bác dĩ lắm. Chứ không chẳng được suy niệm về Chúa mà cũng không có sốt sắng. Còn bây giờ con đi lễ thì con không có ngày nào con bỏ lễ mà con thấy sốt sắng, mà trong tâm hồn con. Lúc nào con nói ra cũng chỉ muốn nói đến Chúa thôi chứ con không... Còn con có nghe những bài giảng của cha rất là hay, con cảm nghiệm được như vậy. Thí dụ cha nói chứ có một người nói xấu cha kêu trời ơi tôi xấu vậy chứ mấy bà nói xấu tôi chứ tôi còn xấu gấp trăm lần vậy. Con nghe được cái câu đấy thì con cảm nghiệm được, con bảo chứ, con cảm nghiệm, con bảo chứ bây giờ mình cũng rút ra một bài học, mình nghĩ nếu ai nói xấu mình thì mình nghĩ đúng, công nhận là con người mình tội lỗi thiệt, người ta nói vậy chứ mình còn xấu gấp trăm, là cảm thấy mình không còn tức tối người ta nữa. Còn lúc trước con chưa có nghe máy của cha là ai nói xấu con là con hùng hổ lên. Con lại nói xấu ngược lại người ta. Mà bây giờ con mà tức ai, thí dụ con bật cái máy lên là con thấy là con xóa được cái cơn tức, mà con chẳng muốn ai mà nói hồi trước ai nói xấu chuyện người này người kia là con ham nghe lắm. Mà người ta nói một con nói tới 10, nhưng mà bây giờ thì con con thấy ai mà nói xấu là con bực mình lắm, con cảm thấy con không muốn nghe nữa, mà con thấy con bực bội người đấy lắm, con không muốn nghe, là con mua chỉ muốn gạt là con bỏ đi thôi. Còn lúc trước bởi vậy con thấy bản chất tính của con là con thấy đổi hoàn toàn, mà bây giờ thì con nói ra gì thì cũng muốn khen ngợi Chúa thôi, chứ con không muốn ấy. Còn chồng con cũng bây giờ cũng con mừng được cái là chồng con cũng đến hôm đấy cái đi chạy xe tải về, thế là con nghĩ chồng con chẳng nghe cái này cũng chẳng có nghe đâu. Thế là con cái bật cái máy lên thì con đi cân da chai á cha. Con cân da chai thì con về con thấy chồng con mở, con hỏi chứ ủa ai mở cái máy này đây. Xong chồng con lại chọc và bảo chứ thằng Sang chứ ai, tại chồng con tên Sang. Thế con bảo chứ thôi cảm ơn Chúa, tạ ơn Chúa, chắc cũng mùi lòng. Thế là chồng con với nghe nghiền lắm trời, đến tối là chồng con nghe suốt đêm, là 3 giờ sáng ngủ mà vật vờ kêu chứ chỗ có cái máy này nghiền quá. Xong tự nhiên là sáng ngày hôm sau là lên bàn thờ, xong lau chùi tượng Chúa, lau chùi tùy tượng Chúa, xong đi ra ngoài kia mua bông cho dâng lên Đức Mẹ, rồi đọc kinh, tối đến đọc kinh, xong ngày hôm sau là đi xưng tội luôn cha. Đi xưng tội rồi đước lẽ mà giờ nói ra thì cũng nói về Chúa không mà cơ. Cho nên con cũng tạ ơn Chúa, Chúa đã ban cho gia đình chúng con là được cái một cái ơn rất là ấy. Cho nên con cảm nhận ra là cái máy của cha rất là nhiều. Có hôm con viết cái con mừng quá, con viết cái lá thư mà con bảo chứ con nói vậy không biết có xúc phạm tới thánh không, tại vì hôm con mừng quá con ghi, con còn nói chứ cha có phải thánh không hả cha. Thì con có viết lá thư đó, nhưng mà không biết cha đọc được cái lá thư đấy không. Con ghi xong con bảo chứ không biết nói như vậy có phải xúc phạm tới không sự thánh không, thì con cũng hỏi với cha vậy. Tại vì con thấy con mừng quá, tại vì chính bản thân con là cũng người tội lỗi, cho nên chồng con cầu nguyện chồng con là để anh quay lại để ăn năn hối cải, nhưng mà chính bản thân con cũng là người tội lỗi cho nên con xin không có được. Thế là cũng nhờ cái máy của cha mà con nghe, bây giờ con đi đến đâu con cũng nói chứ trời cái máy này rất là ghiền mà thiệt. Con cứ đi đâu con cũng hỏi là có ai ghiền không, mà con ghiền mà Thậm chí đến bây giờ cũng vậy, hai vợ chồng là nghe suốt ngày, suốt đêm, nhiều khi con đi cân da chai, con dọn, con phải bỏ túi, con đi quét nhà, con cũng bỏ túi, con nghe. Dạ, thôi xin cha thôi hết ạ.
Có hai điểm chị hỏi tôi. Thứ nhất là chị nói rằng cha là thánh, con nói vậy có đúng hay không? Tôi trả lời là tôi giống như chị nói là con là kẻ tội lỗi, thì tôi bảo rằng tôi còn tội lỗi hơn chị. Đó là điều đúng nhất, đó là điều đúng nhất. Và Đức Giáo Hoàng cũng nói rằng là tất cả chúng ta đều là người tội lỗi. Đức Giáo Hoàng cũng nói vậy, và Đức Giáo Hoàng cũng nói rằng tôi là kẻ tội lỗi. Và trong thư gửi anh chị em mùa chay, Đức Tổng Giám Mục Giáo Phận Sài Gòn cũng nói rằng tôi là kẻ tội lỗi. Tôi cảm nhận được rằng tôi đã sai, đã lỗi, đã sai đi ngã lại nhiều lần, mà Chúa vẫn cứ yêu thương tôi. Và chính bản thân của tôi đi, thưa anh chị em, cũng cảm nhận điều đó. Cũng là một đứa con hoang đảng, cũng bỏ nhà ra đi, cũng nhiều lần xúc phạm đến Chúa, nhiều lần chối bỏ Chúa, nhiều lần chạy theo những cái đam mê của thế gian ấy, nhưng mà lòng thương xót của Chúa vẫn luôn luôn đeo đuổi tôi, vẫn ngày đêm đón chờ tôi như người cha nhân từ, để ôm lấy thằng con hoang đàng, thằng Trần Đình Long hoang đàng này, quay trở về, để mà cho nó cảm nhận được lòng thương xót của Chúa, rồi nó phải ra đi nói cho mọi người về lòng thương xót của Chúa, nó phải ra đi làm chứng cho mọi người rằng là nó là đứa tội lỗi, nó là đứa bất xứng, nó là đứa cứng đầu, nó là đứa cứng cổ, nó là đứa không ra cái gì hết. Vậy mà Chúa còn thương nó để nó còn đứng nói được trước mặt anh chị em đây, chỉ biết tạ ơn Chúa, chỉ biết tạ ơn Chúa thôi. Lòng thương xót của Chúa lớn quá. Cho nên đó là câu trả lời cho chị. Và thứ hai nữa là những cái gì mà chúng tôi chia sẻ, những cái gì mà anh chị em làm chứng, chúng tôi ghi lại và thâu trong những cái máy gọi là 500 bài giảng lòng thương xót Chúa, không phải là để bán, nhưng mà gửi tặng cho tất cả những anh chị em có hoàn cảnh khó khăn, những người mà không có điều kiện đến nhà thờ, những người ở nước ngoài không có điều kiện để mà nghe được bằng tiếng nước ngoài để hiểu lời của Chúa, những người vùng sâu vùng xa không có điện, không có máy vi tính như là con để mà lướt web, những người mà không có biết vi tính là gì cả, nhất là những người liệt lào, những người đau ốm nằm trên giường bệnh, họ lấy cái gì để mà họ nâng đỡ an ủi họ trong lúc đau bệnh như vậy. Rồi những người con hoang đàng như là chị nói, họ nghe được thì chúng tôi gửi tặng. Và những người nào có điều kiện để chia sẻ lại thì hiểu, anh chị em hiểu không ạ? Ví dụ bây giờ chị là người có điều kiện về vật chất, thôi không lẽ bây giờ tôi với anh em chúng tôi tặng chị, chị thấy cái điều đó nó hơi uổng, hơi phí mà bất công nữa, cho nên chị mới gửi lại để mà giúp đỡ, để chia sẻ với những người có hoàn cảnh khó khăn hơn, ý là như vậy. Còn những người nào mà khó khăn thì chắc chị Ánh này chị chẳng bao giờ mà tiếc, chúng tôi chẳng bao giờ tiếc. Còn những người mà có điều kiện, ví dụ như là giờ người ta đi xa hơi mà lại bảo giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn, em không có tiền mua máy, có được không? Được không? Được không? Không được rồi. Tự họ phải là người tự trọng chứ. Không những là họ ủng hộ một mà phải ủng hộ 10 để giúp cho những người mà không có điều kiện ấy. Mà rất là nhiều người, thưa anh chị em, tội lắm, nằm trên giường bệnh cả 20-30 năm nay, rồi chồng phải chăm sóc, hoặc là vợ phải chăm sóc, hoặc là con cái phải chăm sóc, nhà thì nghèo, nhà tranh vách nát, mà họ có được cái máy như vậy, họ giữ lấy như là một báu vật. Chị có cảm nhận thấy chuyện đó không? Họ giữ như là một cái báu vật. Vì họ nghe là không phải là nghe tôi chả là gì cả, tôi chỉ là kẻ tội lỗi thôi, tôi không xứng đáng đâu. Nhưng mà họ nghe một con người tội lỗi làm chứng cho họ về lòng thương xót của Chúa, cho nên họ cảm nhận được rằng là ô, Chúa thương xót người ấy như vậy thì Chúa cũng thương xót tôi thôi. Nếu mà tôi quay trở về thì Chúa cũng mau lấy áo mới ra mà mặc cho nó, sỏ nhẫn vào nó và đi giày vào cho nó và giết bê béo mà làm thịt mừng nó. Và mỗi ngày chúng ta đều được Chúa giết, không những là không phải là Chúa giết bê béo mà làm thịt. Chúa giết ai? Chúa giết ai? Chị nói, Chúa giết ai?
Dạ thưa cha, chính bản thân Chúa.
Cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. không phải là giết bê béo mà làm thịt, mà giết chính bản thân của Chúa, tức là Chúa tự nguyện hiến dâng thân mình lên Thiên Chúa Cha làm của lễ đền tội cho nhân loại. Và ngày hôm nay Chúa vẫn tiếp tục hiến tế thân xác mình, trao ban thịt máu mình cho chúng ta. Có thấy vui không? Có thấy cái bữa tiệc có lớn không? Bữa tiệc thánh thể hàng ngày lớn hơn là bữa tiệc mà mau giết bê béo mà làm thịt sỏ nhẫn và mặc áo vào. Ngày hôm nay Chúa lấy chính máu của Chúa để mà rửa sạch tội lỗi của ta, chứ không phải chỉ là cái áo mới này đâu. Cái áo mới này rồi nó cũng rách bỏ hết, nhưng mà thịt, chính máu của Chúa rửa sạch tội lỗi của ta, trao cho chúng ta một cái áo mới tinh tuyền. Linh hồn của chúng ta đã được máu Thánh Chúa rửa sạch, máu và nước từ trái tim Chúa lên lòng thương xót Chúa rửa sạch. Có thấy hạnh phúc không? Và không chỉ giết con bê béo đâu nha ông, ăn bê béo rồi nó cũng hết, rồi nó cũng đói, nhưng mà được ăn chính thịt máu Chúa, được nuôi dưỡng bằng chính thịt máu Chúa, được Chúa hiến dâng chính mạng sống của Chúa để nuôi dưỡng chúng ta hàng ngày. Hàng ngày mình là những đứa con hoang đàng vẫn quay trở về, và Chúa vẫn cứ làm thịt, hiến dâng chính thịt máu Chúa để nuôi dưỡng ta. Rồi thứ nữa là gì thưa anh chị em? Hàng ngày bất cứ giờ phút nào, tòa giải tội là ngay tòa của lòng thương xót. Bất cứ lúc nào ta đến lạy Cha, con là kẻ có tội, xin Cha tha tội cho con. Và linh mục thay mặt Chúa nói rằng: tôi tha tội cho anh chị em nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Tôi tha tội cho anh chị em nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Đó, đúng rồi đó con. Đấy, người Cha nhân từ vẫn ban bao nhiêu là cái phương tiện để cho ta được quay trở về qua bí tích hòa giải, qua bí tích thánh thể. Và ngày hôm nay sứ điệp lòng thương xót Chúa được gửi đến cho mỗi người chúng ta. Đây là giờ thuận lợi, đây là giờ của lòng thương xót, đây là giờ mà Chúa vẫn đứng đợi, chờ đợi, mau quay trở về. Này anh Tư về đây, thằng Ba về đây, chị Sáu đứng kia vô đây, em Năm vô đây, bà Bảy vô đây. Đến để mà đón nhận lòng thương xót của Chúa, đến để mà được máu Thánh Chúa rửa sạch, đến để được dự một bữa tiệc vui mừng, bữa tiệc đó là bữa tiệc thánh thể, đến với ngay tòa lòng thương xót của Chúa để đón nhận sự tha thứ của Chúa hoàn toàn. Nhưng không, vui không? Vui không? Có muốn trở về không? Muốn trở về thì phải đứng dậy. Trở về thì phải đứng dậy, ngồi hoài làm sao mà trở về được? Ngồi trên cái ghế danh vọng của mình làm sao mà trở về? Ngồi trên cái ghế êm ấm của mình làm sao trở về? Ngồi trên cái ghế địa vị của mình hoài làm sao trở về? Ngồi trên ghế ham muốn của mình hoài sao trở về? Phải trỗi dậy, rời bỏ cái chỗ cũ đi, rời bỏ cái ngai vàng đi, rời bỏ cái danh vọng, rời bỏ chức tước, rời bỏ tất cả để mà con nay trở về.
Cho một niềm tin đã chót bao phen ngả nghiêng, bước chân hoang đàng nay bên yêu thương tình đã tình, nay là Thiên Chúa rất nhân hậu và hay tha thứ, ngài dựng nên con không khi nào mặc con thoái hư. Vì là bụi đất con phải vương tùng lụy yêu đuối, dẫn con trên đường lành thủy chung ơn nghĩa muôn đời.
Lòng thương xót của ta là phần tinh vĩ đại, mọi công cuộc của ta yêu thương lòng thương xót. Linh hồn nào truyền loan lòng thương xót của ta sẽ được ta che chở suốt đời, như mẹ hiền che chở con thơ. đối xử với con như là.